Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh được gặp bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình để bàn một chuyện đặc biệt là vấn đề đau lưng ở các bác cao niên, đặc biệt hơn nữa là hẹp cột sống. Lời đầu tiên là xin kính chào bác sĩ Cung Đình Thanh Bình ạ. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, khi những người cao niên lớn tuổi thì có những triệu chứng như đau lưng và đặc biệt là hẹp cột sống. Thưa bác sĩ, triệu chứng của những vấn đề này như thế nào? Và dường như có hai loại, một loại là đau thắt lưng, một loại là đau ở cổ, phải không bác sĩ? Dạ.
Dạ vâng, thì nói đến người cao niên thì vấn đề đau nhất là cái đó gần như là cái người bạn đồng hành với người cao niên rồi. Không thể nào mà mình đến một cái tuổi nào đó mình tránh được những cái đau đớn, đặc biệt là khi cơ thể mình nó thoái hóa, những khớp xương nó thoái hóa. Do đó cái vấn đề đau nhất là một cái rất là thông thường mà mình gặp ở phòng mạch. Thì mình nói về cái lưng đó, thì dĩ nhiên là nó có từ cái cột sống, nó có từ cổ đi xuống đến cái đốt xương cùng. Thì mình chia làm ba đoạn, tức là xương cổ, xương lưng ngực và xương lưng hông. Thì mình thấy là cái phần xương lưng hông là cái phần mà thường các vị cao niên hay đến phòng mạch để gặp, nhưng mà xương cổ cũng là cái mà khá mà gọi là thường gặp. Do đó mà chúng ta cũng nên đề cập là những cái đau này nó nguyên nhân từ đâu ra và mình phải chữa trị như thế nào, làm những gì để mình chẩn đoán nó và làm sao để giảm thiểu cái khả năng bị đau lưng.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì đầu tiên là cái triệu chứng của cái bệnh này như thế nào thưa bác sĩ? Dạ.
Nói về đau lưng, đặc biệt là nếu cột sống của chúng ta bị thoái hóa đó, thì lớn tuổi thì ai cũng bị thoái hóa cột sống. Cái cột sống nó cấu trúc như thế này, tức là nó có những cái đốt cột sống, tức là những cái vertebrae, và giữa các đốt cột sống đó là sụn, là phần nó mềm hơn, nó chêm cột sống để nó có cái sự đàn hồi trong cột sống. Thì cái cột sống này khi mình lớn tuổi thì bắt đầu nó thoái hóa và cái khoảng cách giữa hai cái đốt sống nó hẹp lại. Mình gọi là stenosis. Thì cái stenosis nó có thể xảy ra một vài điểm. Có thể là xảy ra ở các cạnh của cột sống, có thể là ở trong cái lõi của cái vertebrae của cột sống. Thì nếu mà nó hẹp lại như vậy, cột sống là gì? Nó có những cái dây thần kinh nó chạy ra. Cột sống nó chạy ra để nó điều khiển các bắp cơ của mình, nó nhận được sự cảm giác của những cái vùng đó. Cho nên nếu mà các cái đốt xương sống này nó hẹp lại và nó chạm vào những cái dây thần kinh, thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là đau đớn. Và cái đau này có thể là nó, mình cảm thấy cái đau đó nó chạy. Thí dụ bây giờ mình nói đau cột sống vùng lưng, thì nếu mà nó chạm vào những cái dây thần kinh giống như là L4, L5, S1 đó, tức là những cái đốt cột sống, những cái dây thần kinh nó cung cấp cho ta cái cảm giác ở phần dưới của chân, thì khi nó chạm vào những dây thần kinh này chúng ta sẽ thấy đau lưng. Và có những đau lưng đó mà cái đau nó sẽ chạy từ cái lưng, nó chạy xuống dưới chân, xuống dưới bàn chân, ngón chân cái, ngón chân út, tùy theo cái dây thần kinh nào bị chạm. Nếu mà cái đốt sống đó là nó nằm ở cái L tức là lâm bà đó, L3, L2 đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó chạy xuống dưới đùi. Thì tùy theo cái đốt xương sống nào nó chạm mà chúng ta sẽ cảm thấy cái đau đó nó chạy xuống dưới chân đùi hoặc là xuống tận đến bàn chân và các ngón chân. Thì nếu mà người bệnh nhân đến nói đau lưng và mình sẽ hỏi thêm là xem đau lưng đó nó có chạy xuống dưới chân hay không, chạy xuống dưới đùi hay không, thì mình biết là likely là cái vấn đề này là do đau cột sống, do bị hẹp các đốt sống gây ra. Nhưng mà mình cũng không có nên bỏ qua những cái bệnh khác nó cũng có thể gây đau lưng. Tuy là mình không phải thường xuyên gặp nhưng mà lúc nào cũng phải nghĩ đến nó. Ví dụ như là bị infection, tức là bị nhiễm trùng, nó cũng có thể đau lưng. Thường thường nhiễm trùng thì nó đi kèm với lại sốt, nó đi kèm với lại, nếu mình thử máu sẽ thấy nó tăng cái bạch huyết cầu. Rồi có thể là những cái ung thư, ngay cả những ung thư, ví dụ như là người đàn ông thì có ung thư prostate, tức là tiền liệt tuyến. Nếu mà không biết thì nó cũng chạy vào cột sống. Những cái ung thư vùng bụng cũng có thể chạy vào cột sống. Nói chung là bất cứ ung thư nào cũng có thể chạy vào cột sống. Nhưng mà nói đây để mình biết được là ngoài cái vấn đề đau lưng do thoái hóa ra, thì đau lưng cũng có những nguyên nhân khác mà khi mình khám bệnh, khi mình chẩn đoán mình phải cẩn thận. Không nên bỏ qua những cái dấu hiệu đau lưng do, không phải là do thoái hóa cột sống gây ra.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói bị hẹp cột sống đó, thì ngoài chuyện đau lưng, có nhiều người dễ bị té ngã, thì chuyện đó có phải là một cái hậu quả trực tiếp của việc này không thưa bác sĩ? Dạ.
Thì dĩ nhiên rồi, khi mà người lớn tuổi thì vấn đề té ngã nó cũng khá là thường xuyên, bởi vì khi mình lớn tuổi thì mình đau nhất nè, rồi cái cơ mình yếu nè, cái khớp mình bị đau nè, rồi cái sự giữ thăng bằng của mình không được tốt, cái mắt mình nó cũng không được tốt, rất là nhiều cái những cái yếu tố gây ra sự té ngã ở người lớn tuổi. Và khi té ngã vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khớp, những cái phần cột sống. Có người té ngã thì nó sẽ làm cái phần đau đó nó đau nhiều hơn, cái phần hẹp đó nó hẹp nhiều hơn, cái phần đĩa, phần sụn nó bị phình lên. Cũng có người té ngã thì sẽ gây ra bị nứt xương cột sống, tức là bị những cái fracture đó. Đặc biệt là ở những người lớn tuổi mà cũng bị thêm cái bệnh nữa, nó gọi là bệnh osteoporosis, tức là bệnh giòn xương, loãng xương đó, thì khi té ngã rất là dễ gây ra gãy xương, nứt xương. Do đó khi mà chúng ta té ngã mà đau nhất, đặc biệt là đau nhất mà nó không có cái dấu hiệu mà đau truyền xuống dưới chân hoặc là truyền đến những cái vùng mà dây thần kinh nó cung cấp á, chúng ta phải nghĩ đến xem là có bị nứt xương, gãy xương hay không.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, cái trường hợp chúng ta gọi là spinal stenosis có phải là một cái dấu hiệu sự lão hóa của người cao niên không thưa bác sĩ? Dạ.
À, đúng như vậy. Không những đây là một cái dấu hiệu lão hóa của người cao niên, nhưng mà khi mà nói đau lưng thì chúng ta thấy cái nguyên nhân gây đau lưng, nó có hai cái nguyên nhân chính đều cho chúng ta cái hình ảnh là đau lưng và nhiều khi tê chạy xuống dưới chân và dưới đùi. Thí dụ người trẻ hơn, khi mà một anh bạn nâng một cái vật gì đó rất là nặng, hoặc đi cử tạ đi, nặng 3-40 kg, thì anh bạn này có thể cái đĩa, tức là cái sụn giữa hai cái đốt sống, có thể nó phình ra và nó chạm vào cái dây thần kinh thì cũng gây ra đau lưng và bị mất cảm giác, mất bị tê xuống dưới chân hoặc là dưới đùi. Nhưng mà cái người lớn tuổi thì thường là do bị thoái hóa, tức là do các đốt xương sống nó hẹp lại, mà hồi nãy anh Bách dùng cái từ gọi là bị spinal stenosis, thì những cái khoảng cách giữa các đốt xương sống nó hẹp lại, nó cũng gây ra tình trạng là bị cấn vào dây thần kinh và bị đau tê truyền. Do đó mình phải biết là cái thoái hóa của người lớn tuổi là cái nguyên nhân chính gây ra những cái bệnh đau lưng, tê chạy xuống dưới chân, chạy xuống, nếu mà nó ở cái vị trí ở đốt xương cổ đó thì nó sẽ đau cổ và nó tê, nó chạy xuống cánh tay, và nếu nó ở vị trí ở xương thắt lưng thì nó đau thắt lưng và nó truyền xuống dưới chân. Cũng có nhiều vị cao niên khi bị đau lưng thì nghĩ ngay là mình bị đau thận. Thận thì nó nằm ở cái vị trí đằng sau lưng và nó nằm cao hơn chút xíu, thường thường nó đau một bên trái hoặc bên phải nếu mà người đó bị sạn thận. Và cái đau thận đó nó đau ở cái vùng, nó gọi là vùng loin, tức là vùng cao phía lưng mà cao giữa cái ngực của mình và thắt lưng đó, cao lên chút xíu. Và khi người bị đau do sạn thận gây ra, nó đau ở cái vùng lưng đó và cái đau đó nó sẽ truyền xuống dưới bẹn của mình, tức là vùng groin. Đó là khi mà người đau lưng mà thấy cái đau nó shooting down cái groin, tức là nó truyền xuống cái phần bẹn đó, thì đó là do đo sạn thận. Cho nhiều việc lớn tuổi cứ thể đau lưng thì chạy vào đó họ thích là tôi bị hư thận rồi, đau thận rồi, nhưng mà mình phải phân biệt rõ là giữa cái đau lưng rất là thông thường do mình thoái hóa hoặc là cái đau do sạn thận nó gây ra, thì nó đau một cách khác, nó đau dữ dội hơn và nó đau nó truyền xuống dưới bẹn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc nãy bác sĩ có nói rằng cái cột sống nó gồm những cái khớp xương sống và đồng thời ở giữa là những cái dĩa đệm, những cái sụn mà gọi là dĩa đệm. Và nhiều vị cao niên nói rằng bị chẩn đoán mà cái tiếng ở bên Việt Nam hay thường dùng đó là thoát vị đĩa đệm. Thì thoát vị đĩa đệm là như thế nào thưa bác sĩ? Có phải là cái dĩa đệm đó bị thoái hóa luôn hay sao ạ? Dạ.
Yeah. Thì cái phần thoát vị đĩa đệm là hồi nãy mình có nhắc tới là cái sụn giữa hai đốt xương sống, là cái phần mềm hơn đó. Nếu mà quý vị nào có ăn lẩu đuôi bò thì chắc là rõ nhất là thấy cái đuôi bò là giữa hai cái phần xương cứng, là gọi là vertebrae, nó có cái phần sụn. Cái phần sụn đó đi vào nấu nhừ mình ăn cũng được nữa. Xương thì mình ăn không được, nhưng mà phần sụn thì mình nó giòn giòn sặc sặc đó, ăn được thì phần sụn. Thì cái phần sụn này thường nếu mà mình khiêng đồ nặng hoặc là mình cúi lên cúi xuống nhiều, đặc biệt là khi mình cúi xuống và mình khiêng đồ nặng thì nó rất là dễ, cái sụn này rất là dễ phình ra. và cái tiếng Việt mình dùng cái từ đó gọi là thoát vị đĩa đệm đó. Thì cái thoát vị đĩa đệm này nó xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào chứ không nhất thiết phải là người lớn tuổi. Ngay cả hồi nãy mình có nói là ngay cả những anh thanh niên mà khiêng đồ nặng, thí dụ như mình đi chơi, đi picnic, mình khiêng một cái esky đá nặng đi mà mình khiêng không đúng tư thế, mình không những không khom mình khiêng là cũng có thể bị thoát vị đĩa đệm và đau. Đặc biệt là ở người lớn tuổi đó, thì cái phần đau thường thường là do bị spinal stenosis nhiều hơn là bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm nó xảy ra ở người trẻ nhiều hơn là người lớn tuổi. Cái lớn tuổi thì nó bị thoái hóa thì nó gây ra tình trạng gọi là spinal stenosis nhiều hơn.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, gặp trường hợp như vậy thì bác sĩ sẽ điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Dạ.
Theo cái sự điều trị đó, nó tùy theo cái tình trạng bị cái người bệnh nhân bị đau nhiều hay đau ít, và cái bệnh sử là bị đau kéo dài hay là bị đau cấp tính. Thường thì những cái phần mà đau lưng đó cấp tính, những cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì những cái vấn đề đau này nó sẽ get better, tức là nó sẽ khá hơn, sẽ bớt đau đi nhiều sau 3-4 tuần. Và trong cái thời gian này mình có thể dùng những thuốc giảm đau, nghỉ ngơi. Thuốc giảm đau thì mình có thể dùng những thuốc giảm đau từ giảm đau nhẹ, đơn giản giống như là Panadol, tức là Paracetamol, cho đến những thuốc giảm đau mạnh hơn. Nếu mà cái sự đau đớn nó quá nhiều và nó làm người ta mất ăn, mất ngủ, thì mình có thể dùng đến những cái thuốc giảm đau mạnh hơn, có opioid, tức là có cái chất áp phiện ở trong đó, thì nó giảm đau mạnh hơn, thí dụ như là Panadin, tức là có chất codeine, hoặc là mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể dùng những cái loại giống như là Endone, Oxycodone đó, thì nó mạnh hơn. Nhưng mà đa số những trường hợp đau mà đau cấp tính như vậy, vấn đề đau nhất nó sẽ giảm đi từ từ trong vòng 3-4 tuần. Nếu sau 3-4 tuần mà cái đau nó vẫn không giảm thì chúng ta phải đi chụp hình. Thành cái cách chụp hình tốt nhất là chúng ta phải chụp CT scan, tức là quang tuyến cắt lớp á. Còn nếu chúng ta chỉ chụp X-ray không thì chỉ thấy cái phần xương, không thấy phần sụn. Chúng ta nên chụp mà cái phần được thì chụp mà CT scan thì chúng ta thể thấy được phần sụn mà nó rõ hơn, thấy nó chính xác hơn, xem cái dây thần kinh nó có bị cứng hay không. Có một số người sợ về vấn đề phóng xạ đó, thì chúng ta có thể chụp MRI scan. Nhưng mà ở Úc chúng ta, đặc biệt là nếu mà bác sĩ gia đình gửi đi chụp hình MRI scan thì sẽ bị mất một số tiền, bởi vì nó không có hoàn toàn trả bằng Medicare. Tức là mình phải trả từ riêng của mình, thì không có hoàn toàn trả bằng Medicare được. Trong khi chụp CT scan thì đa số những cái chỗ chụp hình thì vấn đề CT scan sẽ được trả bằng Medicare 100%.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, có trường hợp nào mà vấn đề chữa trị phải dẫn tới chuyện mà phẫu thuật không thưa bác sĩ? Dạ.
Có chứ. Tức là mình theo cái trình tự đó, nếu mà cái người đau này đau cấp tính và sau cái thời gian chữa trị như vậy nó vẫn không hết đau, mình chụp hình mình xác định được rõ là cái phần đau là do bị hẹp đốt sống gây ra, cứng như thần kinh, thì lúc đó mình có một vài cái cách để mà chữa trị. Thứ nhất là nếu mà không có nặng lắm, tức là chưa đến cái độ mà bị teo cơ, tức là cái dây thần kinh khi mà nó bị hư hại nhiều nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị teo cơ nữa. Tức là nếu mà cái trường hợp này không có khả năng dẫn đến teo cơ, mình còn có thời gian để mình chữa trị được, thì có cái option là mình có thể chích corticosteroid và thuốc giảm đau vào cái phần bị hẹp đó. Nó sẽ giảm đi cái đau và giảm đi cái phần inflammation, tức là cái phần sưng do cái sự hẹp đốt xương sống nó gây ra đó. Thì cái này nó sẽ giúp cho người bệnh nhân giảm đau được rất là nhiều. Và có nhiều người rất là may mắn sau khi chích xong vậy là có thể nó khỏi luôn cả một thời gian dài. Nhưng mà những phần đau mà nặng hơn nữa, hoặc là sau khi đã dùng cái phương pháp chích steroid và thuốc giảm gọi là giảm đau đó mà vẫn còn bị đau, cái option kế tiếp sẽ là phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về ngoại khoa đó để xem có cần phải mổ hay không. Thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng dẫn xem là trường hợp này cần phải làm gì tiếp, mổ như thế nào, tình trạng của người bệnh nhân có mổ được hay không. Hoặc là nếu mà người bệnh nhân quá lớn tuổi rồi, cái phần mổ nó không ích lợi, bởi vì quá nhiều những cái bệnh khác, bệnh này khác mà khi mình mổ những ca mổ như vậy thì nó không có lợi cho bệnh nhân, thì lúc đó mình đành phải chữa bằng cách là dùng thuốc giảm đau dài hạn để giúp cho người bệnh nhân cảm thấy bớt đau hơn là đi mổ xẻ và phải đi qua những cái gọi là những cái risk, tức là những cái rủi ro do cuộc mổ xẻ nó gây ra.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau cùng thì thưa bác sĩ, có những biện pháp nào để phòng ngừa để xảy ra trường hợp mà bị hẹp đốt sống khi cao tuổi không thưa bác sĩ? Dạ.
Thì cái phòng ngừa quan trọng nhất là chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là những cái thể dục mà giúp cho cái cơ bắp xung quanh cột sống nó mạnh lên, ví dụ như là đi bơi hoặc là tập những cái thể dục động tác mình gọi là core muscle exercise, tức là những cái động tác thể dục nó giúp cho phần cơ xung quanh cột sống nó mạnh lên. Thường thì một người đến mà bị đau lưng, mình hay khuyên người bệnh nhân đến nên đi bơi, thí dụ đi bơi một tuần, đi bơi 2-3 buổi như vậy. Và rất là nhiều những người bệnh nhân sau khi đi bơi như vậy trong vòng 6 tháng, những cái đau nhức này nó khá là rất là nhiều. Họ quay lại, họ nói cảm ơn, nói nhờ bác sĩ khuyên đi bơi, bây giờ những bệnh đau nhức này không cần phải uống thuốc nữa. Và nó chịu đựng được, và không những là bớt đau nhức mà sức khỏe của mình cũng khỏe hơn, tim mạch cũng khỏe hơn, ít bị cảm vặt hơn, bởi vì khi mình hoạt động mình bơi thường xuyên thì rất là tốt. Do đó tập thể dục thường xuyên là một cách để giảm thiểu. Thứ nhì là ngoài vấn đề ăn uống khỏe mạnh ra, chúng ta có thể đi ra ngoài trời để đầy đủ ánh sáng, mặt trời có vitamin D, ăn đầy đủ chất vôi, đặc biệt là những người lớn tuổi thì dễ dẫn đến tình trạng bị osteoporosis, tức là bị loãng xương, giòn xương đó, thì chúng ta phải chú ý một vấn đề đó. Khiêng đồ nặng, tức là những cái gì mà quá sức của mình đừng có khiêng. Có nhiều vị cao niên ở nhà giúp cho con cháu, trong cháu ngoại cháu nội, rồi bế các cháu lên thì các cháu theo cái năm tháng nó sẽ nặng hơn, và mình không để ý, mình cứ bế vậy hoài thì nó dễ bị vấn đề bị đau lưng, bị hẹp đốt sống. Rồi làm vườn, ví dụ làm vườn mình giữ cái tư thế cái lưng mình cho nó thẳng, đừng khom làm vườn. Nhiều người không để ý khi làm vườn cứ khom rồi cúi lên cúi xuống rồi nâng một vài ký, tức là một vài ký thôi, nhưng mà nếu mà động tác mình làm hoài á, làm thường xuyên thì nó cũng dễ dẫn đến vấn đề đau lưng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Perrin Cung Đình Thanh Bình rất nhiều cho những lời khuyên vừa kể, và hy vọng chúng tôi sẽ gặp bác sĩ trong những đề tài thú vị khác. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.